Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Lễ Hạ Nguyên rằm tháng 10 trong tinh thần của Phật giáo. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, trong xã hội của Hoa Kỳ, chúng ta có ngày cái lễ Thanksgiving. Thì ở trong cái truyền thống văn hóa, cái nếp sống của con người Việt Nam ta từ bao đời, chúng ta có cái lễ cúng gọi là lễ cúng rằm Hạ Nguyên. Người Việt Nam mình có ba cái lễ rằm lớn trong đời. Lễ rằm Thường Nguyên như là lễ rằm mở đầu cho một năm mới, để cho con người hướng về một cái tương lai tốt đẹp đang chờ đón mình. Một cái lễ rằm Trung Nguyên, tức là lễ rằm tháng 7, để cho con người tỏ tấm lòng đối với cái ân nặng thứ nhất, cái ân nặng đầu tiên mà con người mang ở trong đời, đó là ân cha mẹ. Và đồng thời chúng ta cũng có một cái lễ rằm Hạ Nguyên, lễ rằm mà chúng ta tổ chức hôm nay để bày tỏ cái tấm lòng cảm tạ không chỉ đối với ơn cha mẹ sâu nặng, mà còn là đối với tất cả mọi ơn nặng ở trong cuộc đời của mình. Có lẽ từ xưa cái lễ rằm Hạ Nguyên này vốn nó có một vài cái vẻ thần bí khi mà cúng tế trời đất, nhưng mà trong cái ánh sáng của những lời Phật dạy thì với một cái lễ rằm Hạ Nguyên để cảm tạ tất cả những ân nặng trong đời, đạo Phật không chỉ nói tới một cái nếp sống tình nghĩa của con người, mà còn hơn thế, muốn chỉ ra cho con người ta thấy một sự thật ở trong đời sống này. Sự thật đó là không một ai và cũng không có một vật nào mà có thể từ nó có mặt, từ nó lớn lên mà độc lập, biệt lập về tất cả mọi cái khác ở trong đời. Con người của mình cũng vậy. Sinh ra thế này, lớn lên thế này, có được bao nhiêu những niềm vui hạnh phúc trong đời, tất cả đó không phải tự nhiên mà có, cũng không phải chỉ từ mình mà có, mà tất cả cái đó, tất cả sự sống của mình vốn nó liên hệ tới sự sống của bao nhiêu cái khác ở trong đời. Có cha có mẹ đó, nhưng mà không có mặt trời mặt trăng, không có nước, không có không khí, lấy đâu cho ta sống ở đời, lấy đâu cho ta lớn lên ở đời như thế này. Ngay cả không có một cái cây, không có những lá xanh, sự sống của con người cũng đã không thể nào có mặt. Không có đất đai, không có núi sông, không có cây cỏ, nói gì tới cha mẹ thầy bạn, nói gì tới quốc gia xã hội, là những cái mà ai nhìn vào cũng sẽ thấy. Tất cả những cái đó làm nên sự sống của mình đấy. Một con người sống không phải là sống biệt lập, không liên hệ gì tới ai, mà sống là sống giữa trời giữa đất, sống giữa non sông, sống giữa xã hội, sống với tất cả muôn người muôn loài. Đức Phật từng chỉ cho con người ta thấy cái đạo lý đó. Và cái đạo lý đó được đúc kết ở trong những câu ngắn ngụy này, đó là cái này có cho nên cái kia có, cái này không cho nên cái kia không, cái này sanh cho nên cái kia sanh, cái này diệt cho nên cái kia diệt. Thưa quý vị, đó là cái nền tảng căn bản trong tư tưởng của Phật giáo. Chính ở cái nền tảng căn bản đó mà người ta nhìn thấy được sự thật của chính mình, sự thật của con người, cũng như cái sự thật của đời sống này đây. Và cũng chính ở trên cái nền tảng của một cái đạo lý mà ta gọi là cái đạo lý duyên khởi, nghĩa là do duyên mà có, vì duyên mà diệt, nghĩa là không một cái gì độc lập hết cả, tất cả đều liên hệ. Liên hệ từ ở nơi một cái niềm vui nội khổ của con người, liên hệ cho tới cả cái sự sống của một con người. Không có một cái gì mà vũ trụ này không liên hệ với ta, cũng như không có một cái hành động nào, một lời nói nào của ta mà không liên hệ tới vũ trụ chung quanh chúng ta ở đây. Cái nhìn ở trong cái phạm vi giới hạn của một gia đình, ta cũng có thể nhìn thấy cái này rất rõ ràng. Sự sống của con được làm nên từ ở đây cha mẹ, và ngược trở lại, sự sống của cha mẹ, niềm vui hạnh phúc của cha mẹ, nỗi buồn nỗi khổ của cha mẹ cũng được làm nên từ ở nơi những đứa con của mình. Có ai trong đời mà không ảnh hưởng liên hệ tới người khác, cũng như có ai trong đời mà không từng mang nặng ở đây cái tấm thân của mình, ở đây cuộc đời của mình bao nhiêu ân đức to lớn đó quý vị. Tổ tiên nòi giống cả ngàn vàng năm trước từng để lại những cái dấu ấn đó ở nơi các thế hệ cha ông để truyền đến mình ở bây giờ đây. Cũng như chính mình ở đây hôm nay, đời sống của con người mình trong thời buổi này đấy, nó cũng sẽ là những yếu tố để làm nên cái sự sống ngày mai cho những thế hệ con cháu của mai sau. Trong chiều thời gian vô tận mà nói, con người cũng ảnh hưởng. Ở trong chiều không gian vô tận mà nói, cái này cái kia không có cái gì mà không từng ảnh hưởng lẫn nhau hết cả. Cho nên trong cái ánh sáng của sự thật duyên khởi mà nói, thì đạo Phật từ chối cái sự từ sinh từ hữu của bất cứ một cái gì. Đạo Phật nhìn ra tất cả mọi cái trong đời sống đều như một cái tấm lưới mà nó liên hệ hộ tương với nhau. Ở trong Phật giáo có một cái sâu chuỗi mà các Phật tử hay lần chuỗi để niệm Phật, mà các thầy hay lần chuỗi như vậy. Thưa quý vị, cái sâu chuỗi đó chính là hình ảnh của đời sống, cũng là hình ảnh của xã hội, hình ảnh của các cái vũ trụ này đấy. Tất cả những hộp đó kết với nhau để tạo thành ra một sâu chuỗi. Khi một hộp chuỗi ở nơi đó mà vỡ ra, thì toàn bộ sâu chuỗi cũng sẽ bị ảnh hưởng mà rời ra hết cả. Con người của mình cũng vậy, trong một tập thể gia đình cũng vậy, cho đến cả một tập thể xã hội, cho đến cả cái cộng đồng của thế giới, và cho toàn thể vũ trụ này đấy. Nó cũng là cái hình ảnh của một sâu chuỗi như vậy. Một hộp chuỗi vốn liên hệ với tất cả những hạt chuỗi khác, và tất cả những hạt chuỗi khác đều liên hệ với một hạt chuỗi. Chính cái đó là cái đạo lý chân thật về duyên khởi mà Đức Phật muốn chỉ bày cho con người ta thấy. Chính trong cái ánh sáng của đạo lý duyên khởi như vậy mà con người sẽ hiểu được rằng một lời nói của mình, hoặc thiện hoặc ác, nó sẽ làm cho cái thế giới này hoặc vui hoặc buồn, hoặc đau khổ hoặc là hạnh phúc. Chỉ một lời nói của mình thôi quý vị, chỉ một lời mà người cha đã nói về đứa con đó thôi, một lời nói yêu thương, một lời nói khích lệ, một lời nói có thể làm cho một đứa con trưởng thành để mở ra cả một cái thế giới, một cái con đường tốt lành để cho đứa con đó đi. Nhưng mà một lời chửi mắng, một lời ác khẩu có thể gieo vào trong cái tâm tư của một đứa bé bao nhiêu cái hận thù uất ức, để rồi nó chỉ còn có con đường nội loạn mà làm khổ đau không chỉ cho nó, cho toàn thể cả cái xã hội này vậy. Cho nên một hành động nhỏ bé, một lời nói nhỏ bé, một cái ý niệm của con người không thôi, trong ánh sáng của đạo lý duyên khởi mà nói, nó cũng tác động lên toàn bộ cái đời sống, không chỉ của một cá nhân, mà còn là của quốc gia xã hội, còn là của cả thế gian này. Cho nên cũng trong cái ánh sáng đó mà nói, một cái tâm niệm hận thù ganh ghét trỗi dậy, đâu phải nó không đóng góp vào cho cái bầu khí chiến tranh của thế giới này. Cũng như ngược lại, chỉ cần mình sống với cái tâm niệm từ bi, tâm niệm yêu thương, tâm niệm hy xả, đâu phải là mình không đóng góp vào cho cái khung cảnh hòa bình của thế giới này đấy. Và đó mới là hòa bình chân thật. Làm sao người ta có thể xây dựng một thế giới hòa bình khi mà tâm niệm con người sống trong hận thù, trong ganh ghét, trong đố kỵ. Tất cả mọi hành động của mình, đừng bao giờ nghĩ rằng không ai hay ai biết, tất cả đều đóng góp cho cái thế giới hoặc hòa bình hoặc chiến tranh, hoặc hạnh phúc hay đau khổ mà chúng ta sống ở nơi đây. Có một người một hôm đem tới cho một vị quan đút lót một cái món quà tặng, nhưng mà vị quan này thanh liêm, sống cuộc đời trong sạch, nhất quyết từ chối. Cái người kia bảo rằng: "Ngài ơi, Ngài hãy nhận cho tôi cái món quà tặng này đi, bởi vì trong đêm hôm như thế này đâu có ai biết đâu. Ngài cứ nhận đi, nhận giùm cho tôi. Đây là cái tấm lòng biết ơn của tôi với Ngài." Nhưng mà vị quan thanh liêm đó đã thẳng khai mà bảo rằng: "Ông biết, tôi biết, trời biết, đất biết, tại sao bảo rằng không ai biết?" Thưa quý vị, như vậy, những hành động, những lời nói, những tâm niệm của mình ở trong cuộc sống, tất cả đều có ảnh hưởng liên hệ. Hãy giữ lấy cái con người của mình, sống một cuộc đời trong sạch. Hãy giữ lấy những tâm niệm từ bi hỷ xả. Hãy nói những lời nói chân thật, hòa ái. Chính đó là những hành động làm nên cái bầu khí hòa bình cho thế gian mà chúng ta đang sống ở đây. Chiến tranh không phải tự nhiên mà có. Khi mà con người ta giết hại lẫn nhau, gieo thù chuộc oán lẫn nhau, chiến tranh không phải tự nhiên mà có. Khi mà đời sống của con người được tạo dựng trên màn sống khổ đau của biết bao nhiêu những loài vật khác, làm sao thế giới này hòa bình? Khi mà con người ta sống một cách bạo động như vậy, ở trong một thế giới như vậy, quý vị. Cho nên ngày rằm Hà Nguyên, chúng ta lại có cái cơ hội để chiêm niệm cái lời của Đức Phật dạy, chiêm niệm cái giáo lý mà Đức Phật gọi là giáo lý duyên khởi. Một số những cái khái niệm của thế giới bây giờ, khi họ nói tới cái gọi là toàn cầu hóa, globalization, cái ý niệm đó thực sự nó chỉ là một ý niệm rất nhỏ ở trong cái giáo lý duyên khởi của nhà Phật mà thôi. Có cái gì ở trên thế giới ngày nay, có một biến cố nào ở trong một thế giới, trong góc nhỏ bé nào của thế giới mà không ảnh hưởng đến trên đời sống của toàn thể con người? Cái đó Đức Phật đã từng nói từ ngàn xưa, và Đức Phật đạo của Phật còn nói cái đó một cách rõ ràng hơn nhiều, trong những chiều kích sâu thẳm hơn nhiều, để bảo rằng ngay cả một tâm niệm của mình, một lời nói trong một góc tối tâm nào đó của mình, nó cũng sẽ làm cho cái bầu khí này bị ô nhiễm hay là được trong sạch nhiều hơn. Và chính đó là cái mà hướng dẫn cho cái đạo lý sống của con người Phật tử. Thưa quý vị, lễ rằm Hà Nguyên chiêm nghiệm về cái lời dạy của Đức Phật, nhìn vào cái sự thật ở đấy con người của mình, ở đấy đời sống của mình, và ở đấy thế giới của mình đấy, mình sẽ thấy rõ mình mang nặng biết bao nhiêu ân đức. Một vị thầy chỉ cho mình một lời hay ý đẹp, một quyển sách khai mở cho mình một tư tưởng cao đẹp, cũng là ân nặng với mình. Cha sinh mẹ dưỡng, thầy bàn nâng đỡ cũng là ân nặng với mình. Nhưng mà trời đất này đấy, không khí này đấy, mặt đất này đấy, và ngay cả bao nhiêu những chúng sanh nhỏ bé, ngay cả cho tới cây cỏ trước mắt mình đấy, cũng không phải là không có ân nặng với mình đâu quý vị. Mang cái ân đó, cảm được cái ân đó ở đến con người, ở đến đời sống của mình, thì mình hãy biết làm thế nào để tỏ ra xứng đáng với những cái ân nặng như vậy ở trong cuộc đời. Tất cả bao nhiêu cái ân nặng và đạo Phật nhắc nhở, không phải nhắc nhở để làm một cái gì khác hơn, nhưng mà là nhắc nhở để cho người Phật tử mình thấy rõ mình mang những ân nặng như thế nào, thì mình cũng phải có những bổn phận, những trách nhiệm như thế nào để làm cho cây cỏ này được xanh tươi tốt đẹp, để làm cho cái thế gian này được an ổn hòa bình, để làm cho tất cả chúng sanh trong đời đều được an lạc. Làm cho một ai đau khổ là làm cho mình đau khổ, làm cho một ai hạnh phúc là làm cho chính mình được hạnh phúc. Bởi vì như một hình ảnh mà người Phật tử ai cũng thấy, ai cũng từng làm, nhưng mà ít người hiểu được ý nghĩa của nó. Đó là khi mình chắp tay để lễ Phật, khi mình chắp tay để mà cúi đầu chào hỏi bất cứ một ai, chắp hai bàn tay lại như thế này. Nói như một vị thiền sư nói là mình tặng cho người một đóa hoa sen tinh khiết và đẹp đẽ, nhưng mà chắp hai bàn tay lại như thế này cũng còn có một ý nghĩa khác nữa, là để mình muốn nói lên rằng tôi và bạn, tôi và tất cả những người khác trên đời này đây, mặc dù chúng ta khác nhau như thế nào chăng nữa, giàu nghèo khác nhau, văn hóa khác nhau, hình thức khác nhau đủ thứ hết, nhưng mà chúng ta cũng là một hết. Chúng ta cũng là những con người, chúng ta cũng là chúng sanh ở trong đời. Và vì cùng là con người với nhau, vì cùng là chúng sanh với nhau trong thế gian này, cho nên vì là một như vậy mà bạn đau khổ thì tôi cũng sẽ đau khổ, bạn mà hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc. Và vì vậy cho nên bổn phận của một con người sống trong đời chính là làm cho kẻ khác hạnh phúc, để cho mình được hạnh phúc an vui, làm cho cây cỏ được xanh tươi, để cho đời sống của mình được xanh tươi, làm cho cái mặt đất này được trong sạch, để cho đời sống của mình được trong sạch, làm cho thế giới này hòa bình, để cho chính mình được hòa bình. Và đó chính là cái bài học mà chúng ta có thể học được từ ở nơi cái ý nghĩa thọ ơn và báo ơn, tạ ơn trong cái tinh thần của Phật giáo đối với cái ngày lễ rằm Hà Nguyên mà chúng ta kỷ niệm hôm nay. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngày tháng vẫn hư hao đuổi cả mộng bình sinh, cố quần vẫn thấp thoáng một nỗi niềm hoài vọng không tên không tuổi. Gió dục mây vần hay tiếng gọi quy hồi giữa hư vô ngát lành. Ngày mai đó biết bao giờ có thực, nhưng ngày mai đã khởi sự từ hôm qua. Dẫu một lần nóng nổi, nhưng niềm khắc khoải vẫn là nhịp trầm tư ước hẹn buổi quay về. Bài thơ Hoài Niệm với dòng thơ Đoàn Yên Linh.
Một đêm thôi mắt trầm sâu đáy biển, hai bàn tay khói phủ tóc tơ xa, miền đất đó trăng đã gầy vĩnh viễn, vơ bên giấc ngủ mơ hồ. Một lần định như sao ngàn đã định, lại một lần nông nổi vết xa cơ. Trời vẫn vậy, vẫn mây chiều gió tình, vẫn một đời nghe kể chuyện không như. Vẫn sống chết với điêu tàn vờ vĩnh, để mắt mù nhìn lại cõi không như. Một lần ngài trước thông già cung kính, chẳng một lần nhầm lần không ư. Ngày mai nhé ta chờ mi một chuyến, hai bàn tay khói phủ tóc tơ xa.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu niệm Phật. Khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tham dự ngày tu học đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dòng tư duy nào đó thức dậy ánh mai hồng, dòng tư duy nào đó như nước cuộn dòng sông, dòng tư duy nào đó thoát một cõi lòng, dòng tư duy nào đó như biển rộng mênh mông, dòng tư duy nào đó kết nguồn sống tương quan, dòng tư duy nào đó như vũ trụ thênh thang, dòng tư duy nào đó thông suốt một kiếp người, dòng độ chúng sinh. Ta lắng nghe vũ trụ chuyện mình hát thiên ca, từng hạt kinh dũng cảm khắp thế giới gần xa. Dòng tư duy nào đó sống đẹp, sống hiền hòa. dòng tư duy nào đó.